Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, xin chào anh Bách và đồng thời xin chào quý vị thính giả của chương trình SBS Radio.
Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng bác sĩ cũng mới vừa từ Việt Nam về và lần này là đến khám bệnh miễn phí tại vùng Quảng Trị. Thì thưa bác sĩ, chuyến đi có thành công lắm không ạ?
Dạ. Dạ thưa anh, lần này tôi rất là vui mừng là bởi vì chuyến đi rất là thành ngoài sự dự đoán của chúng tôi đó. Phái đoàn từ Úc, tất cả là 94 người cộng với những người volunteer Việt Nam thì chúng tôi có khả năng hơn là 125 người. Cùng một lúc làm việc tại xã Phong Nha. Đó là một cái xã miền núi xa xôi cách thành phố khoảng chừng 50 cây số, thành ra mỗi sáng thì chúng tôi di chuyển khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì mới tới nơi. Tuy nhiên đồng bào ở đây rất là nghèo, đa số là người già, tại vì những người trẻ thì họ phải bỏ đi vào Sài Gòn hoặc là đi ra ngoài phía Bắc để tìm công ăn việc làm, thì ra chỉ còn những người già còn sót lại và những trẻ em. Theo sự quan sát của chúng tôi về người già thì có những cái bệnh của người già chẳng hạn như là cao máu, chúng ta biết họ suy dinh dưỡng khi ăn muối nhiều để cho có sức, nhưng mà đây thật ra thì nó sẽ gây ra cao máu. Điểm thứ hai nữa là cái bệnh thoái hóa khớp, chẳng hạn như thoái hóa đầu gối, thoái hóa cột sống, nhiều cái chuyện làm ra cho cái việc đi đứng của họ khó khăn. Ngoài ra cái tỷ lệ tiểu đường đó, so với miền Nam so với những người Bến Tre ở Vĩnh Long hay là ở Cà Mau thì số lượng cái người Việt bị tiểu đường ít hơn, có lẽ là vì không có đủ cái thức ăn. Điều thứ hai nữa là tôi quan sát ở tất cả các trẻ em thì các trẻ em đến khám bệnh thì chúng ta thấy rằng là khá nhiều trẻ em đây bị dị tật bẩm sinh. Có em thì cụt tay lẫn cụt chân sau khi sanh, có em thì có những cái bướu trên đầu hoặc là bị bại não, tức là bây giờ có thể 10 tuổi, 12 tuổi nhưng mà vẫn chưa đi đứng được, vẫn phải được cha mẹ chăm sóc. Trong công việc làm đó thì chúng tôi thấy rằng là đây chúng tôi là khám bệnh cho tổng cộng là 825 người. Khám mắt cho khoảng 250 người. Chúng tôi phát khoảng 150 cái máy trợ thính cho những người không thể nghe được. Đồng thời chúng tôi cũng có nhân viên các anh chị vật lý trị liệu thì cũng đã chữa được tập luyện vật lý trị liệu khoảng chừng 150 người. Về trẻ em khi chúng tôi chữa răng thì có khoảng là đây hơn 650 trẻ em được chữa răng tại đó. Thì đó nhờ nha sĩ Cường và nha sĩ Nga đã nhiệt tình cố gắng làm việc trong cái chuyện này. Về phát quà cho đồng bào nghèo thì chúng tôi phát 1.004 gia đình phát khoảng 600 phần quà cho trẻ em sau khi được chữa răng. Ngoài ra một số anh chị thiện nguyện viên họ cũng mang theo quần áo trẻ em từ những cái hãng may, những cái cơ sở mà đây quần áo nó có thể bị khuyết điểm về vấn đề may không trúng đường chỉ gì đó, thì tôi nhận đó là những quần áo mới và phát cho những gia đình nghèo, những trẻ em, thì đa số các em rất là mừng về chuyện đó. Đó là những chuyện mà chúng tôi làm trong vòng 1 tuần lễ. Thì cái volunteer thì rất là vui vẻ trong cái khí hậu nóng bức, nhưng mà mọi người vẫn nhiệt tình làm việc để giúp được cho đồng bào, và có những cái đoạn rất là cảm động và có những bài hát những người volunteer cũng sáng tác lên cũng rất là cảm động. Thì đại khái nói rằng là chúng ta cùng chung một thế giới thì chúng ta sẽ cùng chung một trái tim để cùng nhau làm việc.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ đã tóm tắt hoạt động trong 1 tuần, chỉ trong vòng có vài phút thôi. Vâng, chúng tôi rất cảm động khi thấy phái đoàn, nhất là bác sĩ từ Úc đã đóng cửa phòng mạch để trở về đỡ cho đồng bào nghèo tại những vùng xa xôi. Vâng, trở lại với chương trình hôm nay thì thưa bác sĩ vừa nói là khi chữa trị cũng có chữa những bác bị thoái hóa khớp gối. Thì hôm nay chủ đề chúng ta sẽ nói tới vấn đề cái đầu gối của các bác cao niên. Đó là một cái nguyên nhân hầu như là chính yếu cho các bác nam và cũng như nữ. Thưa bác sĩ, lý do làm sao mà thoái hóa cái khớp gối vậy thưa bác sĩ? Dạ.
Thưa anh, thì con người chúng ta nó trở nên già đi thì cũng giống như là cái nhà cũ hoặc cái xe cũ, tức là nó phải hư, phải mòn. Tại nhiều năm chúng ta phải làm việc, phải sinh hoạt trong cuộc sống. Chúng ta biết là đầu gối là bộ phận rất là quan trọng, nó là cái khớp lớn nhất trong cơ thể chúng ta. Thì cái điều đó là chúng ta cũng không có ngạc nhiên. Khi mà chúng ta tuổi già thì cái đầu gối chúng ta sẽ bị hư, cũng giống như là cái xe vậy đó. Cái dàn đồng thì nó bắt đầu cũ xét, dầu chúng ta có sửa lại, chúng ta có thể sơn lại, chúng ta có thể bơm nhớt, bơm dầu, bơm mỡ. Tuy nhiên thì cái đó vẫn là cái dàn đồng cũ, giống như cái khớp gối chúng ta có thể chữa trị. có thể chích thuốc, có thể chích các nhờn, có thể làm được nhiều thứ, nhưng mà cuối cùng thì khớp gối chúng ta cũng trở nên già đi, và đến một ngày nào đó thì chúng ta không thể đi được, chúng ta đau đớn, chúng ta ngủ không được, chúng ta muốn là chặt bỏ cái chân. Có những người bảo là giờ tôi muốn cắt bỏ cái chân. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là cái triệu chứng đó không phải là cái gì hết. Bây giờ á, tiến bộ khoa học kỹ thuật á, thì chúng ta có thể, với sức khỏe đầy đủ thì chúng ta có thể thay đầu gối được. Sau khi thay đầu gối thì người ta có thể đi đứng được bình thường và có thể sinh hoạt bình thường.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Có lẽ cuối cùng thì giải pháp áp dụng cho cái vấn đề thoái hóa khớp gối là phải thay cái đầu gối. Thưa bác sĩ, vấn đề phẫu thuật này cũng được nghe nói từ lâu, nhưng mà trước đây nghe nói rằng xác suất thành công khoảng chừng 50-50, thành ra rất nhiều các bác cao niên cũng ngần ngại, là nhiều người nói với nhau rằng nhiều khi thay đầu gối rồi vẫn đi không được, vẫn thấy đau nhức như thường, và đi nó cấn nó thế nào đó. Thưa bác sĩ, có thể cho biết những tiến bộ mà trong vấn đề giải phẫu này không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, cũng như là thưa với tất cả quý vị thính giả của chương trình SBS, khi chúng ta nói cái chuyện mà 50-50 đó là chúng ta nói chuyện cách đây khoảng 40 năm. 40 năm trước đó, thì tôi có bệnh nhân thay đầu gối, thì cái bác này thay cái đầu gối đầu tiên ở bệnh viện Royal Prince Alfred Hospital ở New Town. Thì trước khi thay đầu gối thì chúng ta phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, tức là phải khuyến khích bác ăn nhiều lên để có đủ máu, và sau đó là rút ra khoảng 1 lít máu, tức là 2 bọc máu để dành để trong trường hợp mà chúng ta thay đầu gối chúng ta có thể truyền máu cho bác đó. Thì bác đó thay đầu gối thành công, 1 năm sau thì bác thay cái đầu gối thứ nhì, thì cái đó đều rất là may mắn. Thì chúng ta biết năm đó là năm 1988, 89 mà thay được cái đầu gối, vậy cả 2 đầu gối thì rất là hay. Và cuối cùng thì với cái tuổi, nếu bác còn sống giờ chắc 110 tuổi rồi chứ không có trẻ hơn. Thời gian đó tuy nhiên thì với sự phát triển của hệ thống vi tính, tức là những cái computer, chúng ta có những cái monitor, chúng ta có những cái phương tiện nội soi, chẳng như là có những cái camera để mà nối vô cái computer thì người bác sĩ có thể nhìn thấy được rõ ràng hơn. Cái vấn đề thay đầu gối trở nên phổ biến hơn, nó tỷ lệ thành công có thể nói là đây có thể như là 99%. Những trường hợp bị trở ngại là gì? Thứ nhất là có thể là bị nhiễm trùng. Thứ hai nữa là do sau khi mổ cái người bệnh không chịu hoạt động. Tôi luôn luôn nhấn mạnh với người bệnh nhân là chúng ta thay đầu gối để đi chứ không phải là thay đầu gối đó để ngồi chơi. Tại có nhiều người họ sợ là có những cái gọi là tin dị đoan, gọi là nếu mà chúng ta đi thì sợ nó xuất đầu gối. Thật sự không có vấn đề đó, vấn đề đầu gối khi thay vào rất là chắc chắn. Điểm thứ hai nữa là họ sợ đau, thì dĩ nhiên là trong những cái tuần lễ đầu tiên thay đầu gối nó đau, nhưng mà chúng ta đi nhiều thì cái bắp thịt mạnh đó thì chúng ta sẽ không có bị đau nhiều. Thì hiện tại bây giờ có nhiều kỹ thuật mới, nhưng mà trước khi chúng ta nói đó thì cộng đồng chúng ta có may mắn là chúng ta có 2 bác sĩ rất là giỏi về thay đầu gối. Thứ nhất là bác sĩ Đào Quang. Bác sĩ Đào Quang là một cái người cần sao tăng ở bệnh viện Penrith, và tôi cũng đã gửi nhiều bệnh nhân cho bác sĩ Quang để thay đầu gối. Thì có trong trường hợp có một bác á, thì bà này á là thay lược 2 đầu gối sau mấy tuần lễ và đi tè tè không có chống gậy. Và cho đến giờ phút này thì bác này vẫn đi bơi, vẫn đi bộ, và mỗi lần đi vô phòng mạch tôi á, thì thấy ai mà rên rỉ đầu gối thì bà kéo ống quần lên cho ta coi, đây tôi thay 2 đầu gối đó, tôi đi được nè quý vị, tại sao nhát vậy? Đó là cái điều mà bác cũng khuyến khích người ta đi thay đầu gối. Người bác sĩ thứ hai tức là bác sĩ David Liu. Bác sĩ David Liu là con trai của bác sĩ Lưu Vĩnh Bình, cũng là một bác sĩ có thay đầu gối rất nhiều bệnh nhân Việt Nam tại dùng Fairfield Liverpool ở đây. Bác sĩ Liu cũng là một thần sao tăng trong bệnh viện Liverpool, và cái công tác thực hiện thay đầu gối nó nằm ở bệnh viện Fairfield, và bác sĩ Liu cũng đã từng đến bệnh viện Fairfield để làm những cái công tác những chuyện thay đầu gối cho bệnh nhân chúng ta. Thì đây là 2 bác sĩ mà là thần sao tăng, tức là bác sĩ có quyền đem bệnh nhân vào bệnh viện để giải phẫu, thì chúng ta phải tin tưởng là đây là những người rất là tốt. Chúng ta thấy rằng là thay đầu gối bây giờ nằm nhà thương chỉ có từ 3 đến 5 ngày thôi. Tôi có một cô bệnh nhân đó, cô đó rất là sợ thay đầu gối. Cổ nói là cổ đi không được, cổ khóc lóc, cổ đau khổ. Thì tôi nói giờ chặt bỏ 2 đầu gối thay cái mới đi cô đó. Thì cổ mới đầu cổ cứ nghe những người khác là bàn ra không, bảo là không được. Rồi cái cổ đau quá tôi nói giờ Không có mất mát gì hết á. Mình cứ làm đi. Giáng sinh cách đây 2 năm á, thì cổ được thay đầu gối và cổ nằm bệnh viện á. Nó thật sự nằm có 3 ngày cổ về nhà, và đây bây giờ cổ đi đứng bình thường, không có đau hết. Rất là nhiều phụ nữ thay một lượt hai đầu gối, và kể cả giới nam thì cũng có những người thay một lượt hai đầu gối cũng rất là tốt. Thì đó là cái tin mà chúng ta phải tin tưởng, đó là chúng ta thấy là như vậy.
Dạ vâng, dạ thưa bác sĩ, nhưng mà trước khi nói chuyện mà phải thay đầu gối thì liệu rằng có những cái biện pháp nào để giúp cho các bác cao niên đi lại được mà không phải thay đầu gối không thưa bác sĩ? Dạng như là bác sĩ vừa nói là tiêm chất nhờn vào đầu gối và hai nữa là uống thuốc giảm đau, thì liệu rằng những cái biện pháp này có thể thay thế được cho cái chuyện phải giải phẫu không ạ? Dạ.
Thưa anh, thì như thế này đó, là ta biết là cơ thể ta suy mòn, giống như cái xe cũ, cái nhà nó mục nát thì càng ngày nó càng hư nhiều hơn, thì cái đầu gối của chúng ta cũng sẽ hư nhiều hơn. Thì chúng ta có thể uống thuốc, uống Panadol, uống những cái thuốc giảm đau khác để nó bớt đau, để chúng ta có thể đi đứng được. Tuy nhiên thì đầu gối vẫn tụt hư, chúng ta có thể là chích cái chất nhờn vô để cái khớp được trơn chúng ta đi, hoặc là chúng ta có thể tiết steroid để giảm sưng cho cái đầu gối. Tuy nhiên đó là những biện pháp tạm thời thôi. Cái quan trọng là chúng ta phải tập vật lý trị liệu, chúng ta phải đi đúng cách. Cái điều đó rất là quan trọng, thành ra vai trò của chuyên gia vật lý trị liệu rất là quan trọng, không phải là massage cái đầu gối. Có nhiều người Việt Nam hiểu lầm là vật lý trị liệu là đến đó để massage cho đỡ đau, không phải. Vật lý trị liệu là những người dạy cho chúng ta đi đúng cách, dạy chúng ta làm sao có tạo dựng được một bắp thịt chắc chắn để cái tư thế ta vững vàng hơn, chúng ta không bị té ngã. Là mỗi lần té ngã thì đầu gối chúng ta sẽ bị hư nặng hơn. Và đồng thời họ cũng giúp ta phòng ngừa trong trường hợp là chúng ta có thể khả năng đi mổ đầu gối, thì chúng ta phải sử dụng cái gậy, cái nạng cho đúng cách. Tại có rất nhiều người đau đầu gối bên trái là chống cái gậy bên trái, thành ra quý vị đó đi với cây gậy và cái đầu gối bên trái, trong khi cái đầu gối bên phải lạnh là không sử dụng. Nguyên tắc là đây của vật lý trị liệu là đây nếu chúng ta đau đầu gối bên trái thì chúng ta chống cây gậy hoặc chống cái nạng bên phải, để như vậy thì chúng ta sử dụng chân phải và cái nạng để bước đi, đỡ lên cái áp lực trên đầu gối thì chúng ta đỡ đau. Đó là vật lý trị liệu, tức là chúng ta phải tạo được bắp chắc chắn. Người già chúng ta ít ăn, dễ gầy ốm, chúng ta mất đi cái bắp thịt, thành ra đây cái sức mạnh của bắp thịt nó không có nữa. Chúng ta không có exercise, chúng ta không có tập thể dục, chúng ta sợ đi đứng, chúng ta sợ cái này kia, thì cuối cùng thì chúng ta ngồi một chỗ coi tivi và trở nên buồn chán, đó tại sao tôi không chết đi, tại sao tôi khổ quá, tại sao tôi đau quá. Thì cái hoạt động nó làm cái khớp nó trơn, nó đỡ đau. Và những biện pháp uống thuốc, chích thuốc, đó là những biện pháp tạm thời. Cho đến một ngày nào đó thì cái người bác sĩ thường họ khuyên là cái khớp này nó nặng quá, quý vị còn sức khỏe, còn có thể đi đứng được nhiều thì tốt nhất là nên thay đầu gối. Thì đó là lời khuyên đa số của bác sĩ gia đình. Và nếu người bệnh nhân đồng ý thì sẽ gửi tới những bác sĩ như là bác sĩ Quang, bác sĩ David Liu, để bác sĩ đó có thể xem xét người này có khả năng thay đầu gối được hay không.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, một cái điều mà nhiều người cũng băn khoăn là ở cái tuổi nào mới có thể thực hiện được cái việc giải phẫu này? Chẳng hạn như là nếu mà quá quá lớn tuổi thì liệu rằng cái ca giải phẫu có thành công không thưa bác sĩ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì người bác sĩ không phải là cái người bắt chẹt, tức là người bắt cái theo. Chúng ta chữa người bệnh chứ chúng ta không phải là đây chỉ ngó cái đầu gối. Thành ra nói về số tuổi thì bất cứ tuổi nào cũng có thể thay đầu gối được. Bác sĩ Đào Quang, tức là con của anh Đào Dũng thì rất là giỏi. Bác sĩ Đào Quang là một bác sĩ cũng đã từng thay khớp gối cho tất cả trẻ em, các trẻ em tại bệnh viện Westmead Children's Hospital. Thì đó là một người bác sĩ tài hoa giỏi, hãnh diện cho cộng đồng chúng ta. Thì mức độ thay đầu gối nó tùy thuộc nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái tình trạng sức khỏe chung. Nếu chúng ta ít những cái risk factor, chẳng như là đây chúng ta không có bị cao máu, chúng ta không bị tiểu đường, thể lực chúng ta còn mạnh, cái chuyện thay đầu gối tỷ lệ thành công rất là nhiều. Nhưng nếu một người có tiểu đường thì hoặc là đây có bệnh tim hay là có bệnh suyễn thì cũng có thể thay đầu gối được. Tuy nhiên người bác sĩ họ phải xem xét rất là nhiều. Thứ nhất là đây họ phải yêu cầu là người đó ổn định được bệnh tiểu đường, ổn định được cao huyết áp, ổn định được tim. Thành ra cần sự tham dự của bác sĩ tim, bác sĩ phổi hoặc là bác sĩ chuyên nghiệp tiểu đường để mà cuộc mổ nó có thể thành công hơn. Tôi có những bệnh nhân trên 80 đã được thay đầu gối và họ vẫn đi đứng bình thường. Đó là trường hợp tôi nói cái bà bác đó, thì bà này đó là được bác sĩ quang là một lượt hai đầu gối. Thành ra điều đó rất là mừng cho bác. Và đây bác nằm bệnh viện có mấy ngày là về, bây giờ đi đứng bình thường, không chống gậy còn đi bơi nữa. Thì đó là một trường hợp rất là khích lệ và bà rất là mừng. Rồi cái bệnh nhân mà trẻ nhất thay đầu gối của tôi thì khoảng chừng 50 tuổi. Đa số bệnh nhân tôi là từ 60 đến 70 tuổi, 75 tuổi có thể thay đầu gối rất là dễ dàng. Thì nó tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, cái mức độ, cái chính là đây cái tinh thần của họ là đây cái motivation, tức là cái động lực mà họ có chịu hoạt động, có chịu đi không. Khi một bệnh nhân được nhận cho thay đầu gối thì cái thời gian chờ đợi trung bình ở bệnh viện công khoảng 1 năm. Nếu chúng ta thay đầu gối bệnh viện tư thì khoảng 50.000 đô la. Nếu quý vị nào có tiền thì có thể thay tư thì chúng ta chờ khoảng 3 tháng, còn chờ nhận thành công thì chúng ta chờ 1 năm. Thì khi mà bệnh viện nó nhận thì họ sẽ gửi một cái thư đó, thì họ sẽ cho biết là quý vị phải chờ 1 năm. Và trong thời gian đó bệnh viện tiếp tục liên lạc, thứ nhất là những người vật lý trị liệu, những chuyên gia vật lý trị liệu chuyên về đầu gối, họ sẽ liên lạc với bệnh nhân, họ đánh giá mức độ nặng nhẹ của cái khớp gối. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, họ tập luyện cách sử dụng, cách làm sao cho bắp thịt chúng ta có mạnh hơn, làm sao chúng ta có thể đứng vững không bị té. Và khi gần tới ngày mổ thì đây họ cũng sẽ xem xét là tình trạng sức khỏe chung, chẳng như là về tim mạch hoặc về phổi hay là tiểu đường, để bảo đảm cho cái cuộc mổ thành công. Và đồng thời đó họ cũng sẽ huấn luyện chúng ta, một người bệnh nhân đó là đây sau khi mổ phải làm gì và làm như thế nào, và sau khi mổ thì phải đến vật lý trị liệu của bệnh viện để họ tiếp tục điều trị. Tập luyện cho chúng ta đi đứng tốt cho đến khi nào mà họ thấy rằng rõ ràng là người này có thể an toàn thì họ mới ngưng vật lý trị liệu. Thì đó là về phương diện vật lý trị liệu. Nhưng đây chúng ta thấy rằng là có tiểu đường thì phải đi khám bác sĩ tiểu đường, ổn định đường, có cao huyết áp và bệnh tim thì phải ổn định. Đó là những chuyện chúng ta phải thấy.
Thưa bác sĩ, một câu hỏi đáng lẽ phải hỏi trước nhưng mà bác sĩ đã nói rồi, tức là có thể thực hiện tại bệnh viện công nếu mà mình gặp khó khăn về vấn đề tài chính, còn nếu mà bệnh viện tư với các bác sĩ chuyên khoa có lẽ thời gian chờ đợi ngắn hơn. Nhưng một câu nữa là thưa bác sĩ, giải phẫu về thay khớp gối đó có được bảo hiểm tư đài thọ không thưa bác sĩ?
Dạ thưa anh, thì đây là một trường hợp rất đặc biệt, rất là costly, tức là rất là tốn kém. Nếu chúng ta đóng bảo hiểm thì tùy cái thang đóng bảo hiểm bệnh viện. Tại chúng ta đóng 70%, chúng ta đóng 90% hay là chúng ta đóng 100%. Thì chẳng như chúng ta đóng có 70% thì trong đó nó nói là đây là trường hợp mổ khớp gối, nó không tài trợ tại vì tiền nó thấp quá. Nếu chúng ta đóng 100% hoặc chúng ta đóng specific nhấn mạnh là chúng ta muốn thay khớp gối đó, thì chúng ta đóng nó và chờ 1 năm thì có thể tiền bảo hiểm nó cao hơn chút đỉnh, nhưng mà đây sau 1 năm đó thì chúng ta có thể mổ được cái đầu gối bảo hiểm tư. Thì những này, những điều mà chúng tôi nói ra đây thì là những cái lời khuyên thôi. Thì tốt nhất là đây quý vị nếu có bảo hiểm tư làm ơn nói chuyện với cái hãng bảo hiểm đó, là chúng ta hỏi tình trạng là chúng ta được cái gì. Cái đó rất là quan trọng, chứ không phải là chúng ta đóng bảo hiểm này có 70% rồi chúng ta nói chúng ta đi thay đầu gối là chúng ta trả tiền mệt nghỉ. Thì đó là những chuyện chúng ta phải thấy và chúng ta phải bảo đảm rằng là khi chúng ta làm cái chuyện gì thì chúng ta phải biết rõ ràng là bảo hiểm có những cái hạn chế như thế nào để chúng ta có thể tiến hành được cái cuộc phẫu thuật.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Võ Hữu Phước rất nhiều cho những thắc mắc về cái vấn đề thay khớp gối cho các bác cao niên. Chúng tôi hy vọng sẽ trở lại gặp bác sĩ nhiều với những cái câu hỏi của các bác cần được giải đáp. Xin kính chào bác sĩ ạ.
Xin kính chào anh Bách và đồng thời kính chào quý vị thính giả của chương trình SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.